Hai La Mã, quan điểm văn hóa xã hội của Vygotsky. Vygotsky, sinh năm 1896, mất năm 1934, là một nhà phát triển của tâm lý học Xô Viết, Liên Xô cũ, đã đề xuất quan điểm văn hóa xã hội gợi nên sự chú ý rộng lớn trong thế kỷ 20 và 21. Ông mất năm 38 tuổi trước khi học thuyết của ông được hoàn thành. Tuy vậy, ông đã để lại cho chúng ta khá nhiều vấn đề để kế tục. Trước hết, ông khẳng định rằng, một, tăng trưởng nhận thức xuất hiện trong khung cảnh văn hóa xã hội, và khung cảnh này ảnh hưởng đến hình thức của nhận thức, gồm các giá trị văn hóa, niềm tin, phương thức tư duy và chiến lược giải quyết vấn đề. Và hai, rất nhiều những kỹ năng nhận thức đáng kể của trẻ em được rút ra từ tương tác xã hội với bố mẹ, thầy cô giáo và những người hiểu biết hơn trong cộng đồng. Một nhỏ, vai trò của văn hóa trong phát triển trí tuệ. Vygotsky tuyên bố rằng trẻ em được sinh ra với rất ít chức năng thần kinh sơ đẳng, chú ý, cảm giác, tri giác và trí nhớ. Những chức năng này cuối cùng sẽ được văn hóa chuyển hóa thành những quá trình thần kinh phức tạp hơn mà ông gọi là những chức năng thần kinh cấp cao. Hãy lấy trí nhớ làm ví dụ. Khả năng trí nhớ đầu đời của trẻ sơ sinh bị giới hạn bởi đè nén sinh học nên chỉ nhớ những hình ảnh và ấn tượng mà nó có thể tái tạo được. Tuy nhiên, mỗi một nền văn hóa đã cung cấp cho trẻ sơ sinh của nó những công cụ thích nghi trí tuệ của mình. Vygotsky dùng thuật ngữ công cụ thích nghi trí tuệ để chỉ phương pháp tư duy và chiến lược giải quyết vấn đề mà trẻ em nội tâm hóa thông qua tương tác với thành viên hiểu biết hơn trong xã hội. Những công cụ thích nghi trí tuệ cho phép trẻ em sử dụng những chức năng thần kinh sơ đẳng một cách thích nghi hơn. Vì vậy, trẻ em trong xã hội phương Tây có thể học cách nhớ có hiệu quả hơn bằng cách viết lại những điều cần nhớ, trong khi các em cùng tuổi ở những xã hội thuộc thời kỳ tiền văn tự có thể học được những cách ghi nhớ khác như đại diện cho những điều cần nhớ bằng cách buộc chỉ cổ tay hoặc thắt nút vào dây. Những cách ghi nhớ được xã hội truyền lại và những công cụ văn hóa khác đã dạy trẻ cách sử dụng trí tuệ của mình hay ngắn gọn hơn là dạy phương thức tư duy. Và vì mỗi một nền văn hóa cũng truyền đạt niềm tin và hệ thống giá trị, nó cũng dạy trẻ em tư duy về cái gì. Nói tóm lại, Vygotsky tuyên bố rằng nhận thức của nhân loại thậm chí được hình thành trong sự tách biệt, vốn đã là văn hóa xã hội vì nó chịu ảnh hưởng của niềm tin, hệ thống giá trị và các công cụ thích nghi trí tuệ được truyền cho cá nhân thông qua văn hóa. Và vì hệ giá trị và công cụ trí tuệ có thể khác biệt rất rõ nét từ văn hóa này sang văn hóa khác, Vygotsky tin rằng phương pháp thao tác tư duy cũng như nội dung tăng trưởng trí tuệ đặc trưng cho nền văn hóa và không giống nhau đối với toàn thể nhân loại. Hai nhỏ, những nguồn gốc xã hội của hiểu biết nhận thức ban đầu. Vygotsky tán đồng với Piaget rằng trẻ em là những nhà thám hiểm ham hiểu biết. Chúng tích cực tham gia vào việc học hỏi và phát hiện những nguyên tắc mới. Tuy nhiên, ông không nhấn mạnh vào phát hiện tự thân chủ động của trẻ em, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của đóng góp xã hội vào tăng trưởng nhận thức. Theo Vygotsky, rất nhiều phát hiện thật sự quan trọng của trẻ xuất hiện trong khung cảnh đối thoại, hợp tác hoặc cộng tác giữa người kèm cặp có kinh nghiệm. Người đưa ra mô hình hành động và chỉ bảo cung cách bằng lời, và kẻ học hỏi non nớt, kẻ trước hết cố gắng hiểu những chỉ bảo, sau đó nội tâm hóa những thông tin này rồi dùng chúng để điều tiết trình diễn của mình. Để minh họa việc học hỏi cộng tác như Vygotsky quan niệm, ta hãy tưởng tượng rằng Anne 4 tuổi vừa nhận được quà sinh nhật là hộp ghép hình đầu tiên trong đời. Bé định chơi ngay nhưng không biết chơi cho đến khi bố bé đến ngồi cạnh và cho bé một vài chỉ dẫn. Bố đề nghị bé, tốt nhất hãy cùng bố ghép các góc trước tiên. Bố chỉ vào một mảnh có màu hồng ở góc và nói, con hãy tìm những mảnh có màu hồng khác xem nào. Khi Anne có vẻ thất vọng, bố đặt hai mảnh kế cận ở gần nhau sao cho Anne nhận ra chúng, và khi Anne thành công, bố động viên và khen ngợi bé. Khi Anne từng bước một đã nắm được cách chơi, bố đứng lên và để bé chơi một mình một cách độc lập hơn. A nhỏ dùng phát triển gần nhất. Vygotsky dùng thuật ngữ dùng phát triển gần nhất để chỉ dạy những tác vụ rất phức tạp. Nếu học hỏi một mình nhưng có thể nắm được, nếu có chỉ dẫn và động viên của đối tác có kinh nghiệm hơn. Đối thoại có tính cộng tác sẽ nuôi dưỡng tăng trưởng nhận thức như thế nào? Trước hết, Vygotsky sẽ nói rằng Anne và bố của bé đang thao tác trong cái mà ông gọi là dùng phát triển gần nhất. Đó là sự khác biệt giữa cái mà người học tiếp nhận một cách độc lập và cái mà người học có thể tiếp nhận với sự chỉ dẫn và động viên của đối tác có kinh nghiệm hơn. Đó là dùng mà trong đó những chỉ dẫn nhạy cảm sẽ giúp đỡ, và trong đó tăng trưởng nhận thức mới được mong đợi sẽ xuất hiện. Rõ ràng là nhờ sự giúp đỡ của bố, Anne trở nên thiện nghệ hơn trong việc xếp hình so với việc bé tự làm một mình. Quan trọng hơn, bé sẽ nội tâm hóa kỹ thuật giải quyết vấn đề mà bé đã dùng trong sự cộng tác với bố và sẽ tự dùng nó sau đó, bước lên một mức mới của việc tự chủ độc lập. Một nét của việc cộng tác xã hội nuôi dưỡng tăng trưởng nhận thức là bắt giàn giáo. Bắt giàn giáo là quá trình trong đó người có kinh nghiệm khi hướng dẫn cho người mới luôn đáp ứng đối với ứng xử của người mới trong tình huống học tập, sao cho người mới tăng trưởng dần dần trong việc hiểu biết vấn đề. Người tham dự có kinh nghiệm hơn, có xu hướng cẩn thận hoạch định sự giúp đỡ mà họ đưa ra trong tình huống hiện thời của người học, sao cho anh ta có thể nhận được lợi ích từ một giúp đỡ như vậy. Anh ta sẽ tăng cường hiểu biết về vấn đề. Bắt giàn giáo không chỉ xuất hiện trong học tập chính thức mà còn trong mọi tình huống. Khi một người có kinh nghiệm hơn, điều chỉnh đầu ra của mình để hướng dẫn trẻ bước lên cấp độ gần sát giới hạn khả năng của nó. Ứng xử của bố Anne trong ví dụ trên phản ánh không những sự làm việc ở vùng phát triển gần nhất mà còn bắt giàn giáo cho bé. Hãy xem xét một ví dụ về sự bắt giàn giáo có hiệu quả được quan sát trong một dự án nghiên cứu gần đây. Jennifer, 5 tuổi, và mẹ của bé chơi trò chơi cá ngựa dùng con xúc xắc để xác định bước đi. Trong lần đi đầu tiên, Jennifer gieo xúc xắc và nhìn chúng, không nói gì, và sau đó nhìn mẹ. Mẹ bé hỏi, con được bao nhiêu điểm? Jennifer nhún vai và mẹ bé nói, con hãy đếm đi. Jennifer nhún vai lần nữa. Mẹ bé chỉ những dấu chấm tròn trên con xúc xắc đầu tiên và nói 1, 2, 3. Sau đó chỉ những dấu chấm tròn trên con xúc xắc thứ hai và nói 4, 5. Con có 5 điểm, con đếm đi. Jennifer tiếp thu, chỉ từng cái chấm trên con xúc xắc và chậm rãi đếm. Sau đó dịch ngựa của bé đi 5 dấu chấm trên bàn cá ngựa. Mẫu đối thoại này lặp lại trong 6 bước đi tiếp sau. Cuối cùng, Jennifer đổ xúc xắc và tự mình đếm điểm, không cần sự trợ giúp của mẹ, và tiếp tục làm như vậy cả lượt đi của mình và của mẹ. Mẹ bé đã giúp bé bắt giàn giáo và sửa sai cho bé mỗi khi bé đếm sai, nhưng mẹ ngày càng ít chủ động hơn và bé ngày càng chủ động hơn trong cuộc chơi. B nhỏ, học tư duy và sự hướng dẫn tham dự. Trong nhiều nền văn hóa ở châu Phi, châu Mỹ, trẻ em không tới trường học tập cùng bạn bè mà bố mẹ cũng không dạy chúng một cách chính thức những bài học của chúng như dệt vải và săn bắt. Thay vào đó, chúng học hỏi nhờ hướng dẫn tham dự. Hướng dẫn tham dự là tương tác người lớn trẻ em Trong đó, nhận thức và phong cách tư duy của trẻ được hình thành khi chúng tham dự hoặc quan sát người lớn tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc biệt và thường nhật. Khi được hướng dẫn tham dự, trẻ em được những đối tác có kinh nghiệm hơn, giúp đỡ và động viên khi cần. Hướng dẫn tham dự là học tư duy không chính thức, trong đó nhận thức của đứa trẻ được nhào nặn khi chúng tham dự cùng với người lớn hoặc những người xung quanh có kinh nghiệm hơn vào những tác vụ văn hóa thường nhật như nấu ăn, theo dấu con mồi, giặt quần áo, thu hoạch mùa vụ hoặc đơn giản chuyện trò về thế giới xung quanh. Barbara Krogoff tin rằng sự tăng trưởng nhận thức được hình thành phần lớn là nhờ sự truyền đạt người lớn trẻ em không chính thức này, chứ không phải bằng dạy dỗ chính thức hoặc kinh nghiệm được đào tạo. Ý tưởng về việc học tư duy hay là hướng dẫn tham dự có vẻ hợp lý trong những nền văn hóa, nơi mà trẻ em sớm được đưa vào các hoạt động thường nhật của cuộc sống trưởng thành như là tộc người canh tác Maya ở Guatemala và Mexico, hoặc tộc người săn bắt và hái lượm cung ở châu Phi với phương thức sinh sống hàng nghìn năm không thay đổi. Nhưng ý tưởng này không phù hợp với những nền văn hóa của phương Tây vì rất nhiều bình diện của sự phát triển nhận thức trong nền văn hóa phương Tây đã tuột khỏi tay bố mẹ và được trao cho những thầy giáo chuyên nghiệp. Công việc của họ là dạy bảo những kiến thức và kỹ năng văn hóa quan trọng cho trẻ em. Tuy nhiên, trong các xã hội hiện đại, việc học hỏi chắc chắn phải xuất hiện ở nhà, cụ thể là trong giai đoạn tiền tiểu học, và bằng nhiều con đường, những kinh nghiệm học được ở nhà chuẩn bị cho trẻ em đến trường sau này. Ví dụ, giáo dục chính thức ở Mỹ và châu Âu đòi hỏi trẻ em phải trả lời người lớn khi người lớn đã biết câu trả lời. Nó cũng đòi hỏi học và tranh luận những vấn đề không có liên hệ trực tiếp, tranh luận vì lý do học vấn. Một học hỏi không phụ thuộc khung cảnh kiểu này rất xa lạ với nhiều nền văn hóa châu Á và châu Phi, nhưng được khuyến khích và nuôi dưỡng từ tuổi ấu thơ ở châu Âu và châu Mỹ. Hãy theo dõi câu chuyện phím xảy ra tại nhà, cách công viên rất xa giữa hai mẹ con, Brittany, 19 tháng tuổi. Mẹ: Brittany, ở công viên có cái gì? Brittany đáp: Cái đu. Mẹ: Đúng, cái đu. Còn gì nữa? Brittany nhún vai. Mẹ: Cầu trượt phải không? Brittany mỉm cười, gật đầu. Mẹ: Còn có gì nữa? Brittany nhún vai. Mẹ: Bập. Brittany: Bập bên. Mẹ: Đúng rồi, bập bên. Kiểu nói chuyện như vậy là đặc trưng cho người mẹ nước Mỹ và con cái. Nó là một ví dụ tốt cho vùng phát triển gần nhất của Vygotsky. Trong trường hợp này, Brittany không chỉ học cách gọi tên những vật cụ thể với sự giúp đỡ của mẹ, mà còn học được tầm quan trọng của việc ghi nhớ thông tin ở bên ngoài khung cảnh. Mẹ và con đang ở nhà họ, cách xa công viên. Brittany học cách gọi tên những vật mà mẹ bé biết theo lời gợi ý của mẹ. Bé cũng học được rằng mẹ bé cũng có thể giúp bé có được câu trả lời khi bé không thể tự mình tạo ra nó. Trong khi đó, trẻ em ở những nền văn hóa hướng dẫn tham dự ít lời hơn và không trực tiếp bằng trẻ em trong những nền văn hóa phương Tây. Tham khảo: Làm việc trong vùng phát triển gần nhất ở những nền văn hóa khác nhau. Mặc dù quá trình hướng dẫn tham dự có thể là phổ biến, nhưng nó thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Rogoff và các đồng sự đã phân các nền văn hóa thành hai loại. Một, nền văn hóa phương Tây và tương tự, nơi mà trẻ từ lứa tuổi mẫu giáo đã tách khỏi bố mẹ và thu nhận phần lớn những thông tin văn hóa quan trọng ở trường. Và hai, các nền văn hóa truyền thống, nơi mà trẻ em phần lớn thời gian trong ngày ở bên cạnh người lớn, quan sát và giao tiếp với họ, trong khi họ trình diễn những hoạt động văn hóa quan trọng. Trong khi trẻ và người chăm sóc ở các nền văn hóa khác nhau cùng giao tiếp để phát triển một tác vụ nào đó, thì vẫn có sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Bố mẹ ở nền văn hóa phương Tây chú trọng vào việc chỉ dẫn bằng lời hơn là chỉ dẫn bằng cử chỉ, hành động. Họ dùng rất nhiều cách để lôi cuốn trẻ vào việc học hỏi, bao gồm cả tán dương và các kỹ thuật khác nhằm tạo động cơ cho trẻ biến đổi. Ngược lại, bố mẹ ở các làng quê Maya và Ấn Độ giao tiếp có tính phi ngôn ngữ, dứt khoát hơn với trẻ và rất hãn hữu mới chỉ dẫn những tác vụ cụ thể cho trẻ em. Trong những cộng đồng này, trẻ em suốt ngày quanh quẩn bên cạnh người lớn và chúng có thể quan sát ứng xử của những người lớn có kinh nghiệm, được kính trọng và có thể giao tiếp với họ khi họ trình diễn những tác vụ quan trọng của xã hội. Rogoff và các đồng nghiệp kết luận là đối với trẻ em trong những cộng đồng truyền thống, kỹ năng quan sát quan trọng hơn và được phát triển tốt hơn so với trẻ em trong xã hội Tây Âu. Trẻ em trong những cộng đồng truyền thống học hỏi tốt hơn do chúng chú tâm đến ứng xử của người lớn hơn. Những điều mà Rogoff tìm được cho ta thấy rõ ràng rằng không phải chỉ có một con đường duy nhất để trở thành thành viên hữu ích của cộng đồng, rằng những dạng khác nhau của hướng dẫn tham dự được sử dụng phụ thuộc vào những công cụ mà nền văn hóa đặt giữa người lớn và trẻ em. Không có dạng nào tốt hơn dạng nào. Việc này phụ thuộc vào độ khả kính và kinh nghiệm của người lớn và kỹ năng nào mà trẻ em muốn học hỏi. Dễ dàng nghĩ rằng phát triển nhận thức là quá trình xảy ra như nhau đối với trẻ em trên khắp thế giới. Rốt cuộc, sự tiến hóa đã cho mỗi cá thể người một hệ thần kinh không lặp lại. Không ai có thể phủ nhận là não người là trung tâm trí tuệ mềm dẻo của người. Nhưng trí tuệ còn có nguồn gốc là môi trường, đặc biệt là văn hóa. Hiểu được các niềm tin văn hóa và công cụ tác động lên sự phát triển nhận thức thông qua việc nuôi dạy trẻ sẽ giúp ta hiểu quá trình phát triển và vai trò của ta là người hướng dẫn trong việc nuôi dưỡng quá trình đó tốt hơn. C nhỏ, áp dụng cho giáo dục. Học thuyết của Vygotsky có một vài áp dụng khá là rõ rệt cho giáo dục. Giống như Piaget, Vygotsky nhấn mạnh tính tích cực của việc học và rất quan tâm tìm hiểu xem người học đã biết những gì, sau đó đánh giá xem anh ta có thể học gì. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở quan điểm về người hướng dẫn. Nếu người học trong phòng học của Piaget được độc lập trong phần lớn thời gian để hoạt động khám phá, thì giáo viên trong phòng học của Vygotsky sẽ hướng dẫn tham dự vào những gì học viên đang sáng tạo trong học tập, cung cấp những chỉ bảo có ích giúp tạo hình khả năng của học sinh, điều khiển quá trình học, giúp học sinh bước lên cấp độ cao hơn của các quá trình thần kinh. Thầy giáo có thể đề nghị thực hiện những bài tập có tính hợp tác, trong đó học viên được khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau. Ý tưởng của việc này là thành viên ít hiểu biết nhất của đội sẽ có lợi khi nhận được những chỉ bảo từ các bạn có hiểu biết hơn. Các bạn này cũng vui vì đã làm thầy bằng lòng. Liệu có bằng chứng nào về việc tiếp cận học, cộng tác có thể là chiến lược học tập đặc biệt hiệu quả không? Hãy xem thực nghiệm của Lisa Freund năm 1990. Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi phải giúp búp bê xác định đồ đạc nào, ví dụ ghế, sofa, giường, bồn tắm và lò sưởi đặt ở buồng nào trong 6 buồng của ngôi nhà búp bê. Trước tiên trẻ được kiểm tra xem chúng đã biết gì về việc bố trí đồ đạc. Sau đó bọn trẻ được thực hiện cùng một tác vụ nhưng làm việc riêng rẽ. Phòng học tự phát hiện của Piaget hoặc với mẹ của bé, học có hướng dẫn của Vygotsky. Để tìm hiểu xem trẻ đã học được gì, trẻ sẽ phải trình diễn tác vụ khá phức tạp cuối cùng là phân loại đồ đạc. Kết quả thật rõ ràng, những trẻ đã chọn đồ đạc cùng với mẹ cho thấy một cải thiện đáng kể trong khả năng phân loại, trong khi những trẻ làm việc một mình chỉ được cải thiện tí chút, mặc dù chúng đã nhận được một số hướng dẫn sửa chữa của người làm thực nghiệm. Một ưu điểm tương tự trong kỹ năng giải quyết vấn đề được thông báo khi trẻ cộng tác với bạn cùng lứa so với làm việc một mình. Những trẻ được lợi nhiều nhất trong quá trình này là những trẻ ban đầu ít hiểu biết nhất. Johnson và Johnson năm 1987 đưa ra một phân tích 378 trường hợp so sánh thành tựu của những người làm việc một mình với những người làm việc hợp tác và thấy rằng việc học tập hợp tác tạo ra trình diễn cao hơn hẳn trong hơn một nửa số trường hợp. Ngược lại, làm việc một mình tạo ra sự cải thiện tốt hơn trong trình diễn chỉ chiếm dưới 10% trường hợp. Như vậy, có ít nhất 3 lý do giải thích tính hiệu quả của học tập hợp tác. Thứ nhất, trẻ em thường có động cơ hơn khi giải quyết vấn đề cùng nhau. Thứ hai, học tập hợp tác đòi hỏi trẻ em giải thích ý tưởng của chúng cho nhau và giải quyết xung đột. Các hoạt động này giúp cho các thành viên hợp tác kiểm tra lại ý tưởng của chính mình một cách chặt chẽ hơn và phát biểu ý tưởng rõ ràng hơn để trẻ khác có thể hiểu được. Cuối cùng, bọn trẻ sẽ sử dụng chiến lược tốt hơn khi làm việc cùng nhau. Chiến lược này thường dẫn chúng đến ý tưởng và giải pháp mà không một thành viên nào của đội có thể sáng tạo ra một cách riêng rẽ. Cũng như tất cả các bình diện khác trong quan điểm văn hóa xã hội, tính hiệu quả của việc học tập hợp tác cũng biến đổi theo văn hóa. Trẻ em nước Mỹ đã quá quen với lớp học đua tranh, tự làm công việc của mình, đôi khi cảm thấy khó lòng đồng tình với việc ra quyết định bị chia sẻ là cơ sở của học tập hợp tác, mặc dù chúng sẽ trở nên giỏi hơn trong việc cùng giải bài tập. Nếu cấu trúc của trường học biến đổi để ủng hộ hợp tác giữa bạn cùng lứa, với thầy giáo đóng vai trò tham gia tích cực vào trải nghiệm học tập của trẻ em, chứ không đơn thuần là người lãnh đạo quá trình, lợi ích của học tập hợp tác chắc chắn sẽ gia tăng. Vì vậy, không phải lúc nào trẻ em cũng học được nhiều hơn khi trẻ hành động với tư cách một nhà khảo sát đơn lẻ, tự mình tìm kiếm những phát hiện như Piaget giả định. Thường thì sự tăng trưởng hệ lý thuyết nảy nở dễ dàng hơn từ tương tác của trẻ em với những người khác, đặc biệt với những người có nhiều kinh nghiệm, những người cung cấp cho chúng một lượng chỉ dẫn và khuyến khích nhu cầu cá nhân. Những người này có thể là bố mẹ, thầy giáo hoặc bạn bè, và tính hiệu quả của những người hợp tác có thể dao động phụ thuộc vào kinh nghiệm bắt giàn giáo và làm việc trong vùng phát triển gần nhất. Tham khảo khái niệm về tuổi văn hóa. Theo Vygotsky, con người có nhiều thể loại tuổi, ví dụ tuổi sinh lý, tuổi trí tuệ, tuổi văn hóa. Các tuổi này không trùng với tuổi chứng minh thư. Chúng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tuổi chứng minh thư. Theo ông, sự phát triển văn hóa của trẻ em là một dạng đặc biệt của phát triển. Cụ thể là quá trình hòa nhập của trẻ vào nền văn hóa không thể đồng nhất với quá trình thành thục cơ thể, cũng như không thể đơn giản coi là quá trình thu nhận những kỹ năng văn hóa bề ngoài. Quá trình phát triển văn hóa của trẻ em bao gồm nhiều giai đoạn. Các giai đoạn này nối tiếp nhau theo những quy luật xác định, vận tốc và thời gian vượt qua từng giai đoạn phát triển văn hóa của từng cá thể không giống nhau. Khi nói về độ tuổi văn hóa của một cá nhân, ông có hàm ý rằng cá nhân ấy đang nằm trong một giai đoạn phát triển văn hóa cụ thể nào đó. Vì tuổi văn hóa, tuổi sinh lý, tuổi trí tuệ và tuổi chứng minh thư không trùng nhau, nên con người có thể trùng nhau về tuổi chứng minh thư, nhưng có thể khác nhau về tuổi văn hóa. Trùng nhau về tuổi văn hóa, nhưng khác nhau về tuổi trí tuệ. Theo Vygotsky, cần phân biệt những kỹ năng bề ngoài với sự phát triển văn hóa thực sự. Có thể lấy ví dụ về vấn đề này qua thực nghiệm về văn hóa, giải toán số học. Trẻ em học được cách làm tính trừ bằng cách viết số bị trừ ở dòng đầu và số trừ ở dòng thứ hai. Ta có thể phân biệt kỹ năng bề ngoài với việc làm chủ thực sự cùng cách ứng xử, sự phát triển văn hóa ở giai đoạn cao hơn khi làm phép trừ theo cách ngược lại. Yêu cầu học sinh viết số trừ lên dòng đầu, còn số bị trừ xuống dòng thứ hai. Ví dụ, phép tính bình thường 547 dòng đầu trừ 179 dòng thứ hai. Phép tính viết theo thứ tự đảo ngược trừ 179 dòng đầu cộng 547 dòng thứ hai. Có cảm tưởng là cách viết này không ảnh hưởng tới tốc độ và độ chính xác của phép tính. Nhưng kết quả làm cho ta kinh ngạc. Một số em không thể nào làm đúng phép tính, một số khác làm đúng nhưng vận tốc giải toán bị giảm đi. Những em làm đúng đã nắm bắt được chính xác cung cách ứng xử khi làm tính trừ. Những em không thể nào giải được, chỉ học được kỹ năng trừ một cách máy móc. Khi trật tự các thao tác bị đảo ngược thì không thể làm phép trừ đến con số thập phân cuối cùng. Điều này chứng tỏ các em đang ở những giai đoạn phát triển văn hóa khác nhau. Ba nhỏ đánh giá Vygotsky. Học thuyết văn hóa xã hội của Vygotsky đã cung cấp cho ta một lăng kính mới để xem xét sự phát triển nhận thức bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của các quá trình xã hội đặc biệt mà Bill Gates và một số người đã bỏ qua. Theo Vygotsky, tư duy của trẻ em phát triển khi 1. Chúng tham dự vào đối thoại cộng tác với đối tác có kinh nghiệm trong các tác vụ diễn ra ở vùng phát triển gần nhất và 2. Khi chúng sát nhập những gì mà người hướng dẫn có kinh nghiệm nói với chúng vào lời nói của chúng, nói với bản thân. Khi lời nói xã hội được chuyển thành lời nói riêng và sau đó thành lời nói nội tâm. Phương pháp tư duy và cách giải quyết vấn đề được nền văn hóa công nhận hoặc là công cụ thích nghi trí tuệ đã tạo được con đường từ lời nói của người thầy có kinh nghiệm đến tư duy của bản thân đứa trẻ. Khác với Bill Gates, người luôn nhấn mạnh vào tính phổ biến của tăng trưởng nhận thức, học thuyết của Vygotsky dẫn ta đến kỳ vọng một phổ rộng của sự phát triển nhận thức thông qua các nền văn hóa với những tác động khác biệt lên trải nghiệm văn hóa của trẻ em. Vì vậy, trẻ em ở các văn hóa châu Âu hấp thụ được trí nhớ không phụ thuộc khung cảnh và kỹ năng lý luận để chuẩn bị cho chúng đi học ở trường lớp. Trong khi đó, trẻ em thổ dân châu Úc và bộ tộc săn bắn Bushman châu Phi thu nhận những kỹ năng theo dấu phức tạp trong môi trường để chuẩn bị cho chúng thành công theo dấu con mồi, và cuộc sống của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào điều này. Không có hệ nhận thức nào tốt hơn hệ nhận thức nào. Thực ra, chúng thể hiện những hình thức tư duy khác nhau hoặc là những công cụ thích nghi khác nhau được đưa ra để làm cho trẻ em có thể thích nghi một cách thành công với các hệ thống giá trị của nền văn hóa truyền thống. Quan điểm văn hóa xã hội của Vygotsky đã lôi cuốn được sự chú ý của nhiều nhà phát triển học của châu Âu nửa sau thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Phần lớn các công trình của Vygotsky chỉ được dịch sang các ngôn ngữ khác trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20. Học thuyết của Vygotsky hiện nay đang thắng thế như học thuyết của Bill Gates đã từng thắng thế trong những năm đầu của thế kỷ 20. Tuy vậy, một vài tư tưởng của ông cũng đang bị thách thức. Barbara Rogoff cho rằng sự hướng dẫn tham dự mà Vygotsky nhấn mạnh có thể là ít thích nghi hơn trong một vài nền văn hóa, hoặc ít nhất cũng không có ích đối với một vài dạng học hỏi như một số phương tiện khác. Một đứa trẻ ở châu Úc học theo dấu con mồi, hoặc một đứa trẻ ở châu Á học cách cấy lúa, phần lớn là nhờ vào quan sát và thực hành, chứ không nhờ vào những giảng giải và khuyến khích bằng lời của người lớn. Những nhà khảo sát khác thấy việc giải quyết vấn đề cộng tác giữa bạn đồng lứa không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích cho những trẻ cộng tác và không phải lúc nào cũng có thể trở thành trình diễn tác vụ trong tâm trí nếu đứa trẻ có kinh nghiệm nhất không nắm được rõ ràng là mình biết gì hoặc không thể diễn giải cho bạn cùng lứa hiểu được mình. Mặc dù cho học thuyết của mình có những sự phê bình như thế nào đi chăng nữa, Vygotsky cũng đã phục vụ khoa học một cách đáng kể bằng cách vạch ra rằng tăng trưởng nhận thức cũng như mọi dạng phát triển khác sẽ được hiểu rõ hơn khi nghiên cứu nó trong khung cảnh văn hóa xã hội mà nó xuất hiện.